tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Tản Mạn với Bạch Cúc.
Chào Nam Anh.
Chào Bạch Cúc. Bạch Cúc khỏe không?
Ồ, cảm ơn Nam Anh, khỏe lắm.
Nam Anh nghe nói chương trình kỳ này Bạch Cúc sẽ tản mạn về một cuộc hành trình. Mà hành trình nào về Bạch Cúc?
Ồ, Nam Anh biết không, tối hôm qua Bạch Cúc thấy trời mát vì gió nhẹ lắm. Nên ra vườn, ngồi ngắm cảnh, bất chợt nhìn lên bầu trời. Thấy đây cả sao đêm lấp lánh, ẩn hiện thật xa. Trông rất là đẹp mắt vì huyền bí vô cùng. Nên Bạch Cúc định rủ Nam Anh làm một chuyện hành trình vào vũ trụ nhé.
Thank you.
Thật vậy sao? Ôi thú vị quá. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đâu vậy, Bạch Cúc?
Chúng ta sẽ khởi hành từ Washington DC đến thám hiểm hành tinh gần nhất trái đất. Nhưng trước hết Bạch Cúc muốn nói sơ qua về ngôi sao mà chúng ta thấy nó hàng ngày. Đó là mặt trời. Và chúng ta không thể nào đến gần ngôi sao này được đó Nam Anh. Vì nó rất là nóng và mặt trời ở ngay trung tâm có 9 hành tinh quay quanh nó nữa. Đó là các sao như sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương, sao Tử Vương. Và trong số đó có trái đất chúng ta nữa Nam Anh à.
Vậy sao? Nam Anh còn nghe nói là mặt trời đã cách trái đất chúng ta đấy gần tới 5 năm ánh sáng đó Bạch Cúc à. Nghĩa là ánh sáng bay mất 5 năm mới tới được. Vận tốc mà ánh sáng nhanh nhất á, là 300.000 cây số một giây.
Đúng vậy Nam Anh ơi. Vậy mà mỗi dải ngân hà có cả tỷ mặt trời trong đó. Mỗi ngân hà chỉ là một chấm sáng thôi. Cho đến bây giờ, con người vẫn chưa biết đến ranh giới của vũ trụ. Ngoài những hành tinh bay quanh mặt trời, lại có những cái vệ tinh nhỏ hơn. Nó đó là mặt trăng, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương nữa đó.
Thế nên mặt trời là ngôi sao ở giữa trung tâm và nổi bật nhất trong Thái Dương hệ. Khối lượng khổng lồ của nó là 332.900 lần khối lượng của trái đất. Nó luôn luôn nóng và không thể có gì ở trên đó để mà tồn tại được. Nghe nói nha, lúc khai sanh đó, mặt trời rất yên bình và rất đẹp.
Đúng vậy Nam Anh ơi. Nhưng mà Nam Anh biết không, ban ngày mặt trời nóng đến hơn 800 độ và ban đêm thì xuống bớt còn có 275 độ thôi. Nó to hơn trái đất mình cả triệu lần nữa đó. Kinh khủng quá Nam Anh. Người ta ước đoán nếu đến gần mặt trời thì nhiệt độ đó có thể lên đến 10.000 độ và tất cả đều bị thiêu hủy nữa.
Khủng khiếp hơn nữa nha, là con người ước đoán nếu có một ngày nào á mà mặt trời chết đi thì trái đất cũng sẽ chết theo và chắc là sẽ biến thành black hole đó nữa Bạch Cúc à.
Đúng vậy. Mới nghe qua Bạch Cúc thấy loài người chúng ta không thể nào ví bằng một hạt cát ở trong trái đất hay trong vũ trụ này được. Và thời gian gần đây, nhất là nước Mỹ đã gửi một robot đến thám hiểm sao Hỏa tinh đó Nam Anh. Và sứ mệnh của nó là tiếp tục gửi tín hiệu về trái đất nữa.
Hàng triệu năm cách đây đó, thì Hỏa tinh đó là một cái ngôi sao có toàn là núi và cát màu đỏ. Mỗi khi mà có gió bão thì nó rất là lạnh, không có không khí để thở được, không có loài người hay là sinh vật ở đây. Nó lớn khoảng 20 lần so với trái đất. Ngoài ra còn có những ngọn núi lửa nè, nhưng không còn hoạt động. Ngôi núi cao nhất là Olympus Mons. Ngoài ra còn có cái thung lũng Marineris. Nó còn có hai mặt trăng nhỏ bay quanh là Deimos và Phobos.
Nam Anh còn nhớ mấy năm trước không? Đã có những phi hành gia Mỹ lên thám hiểm mặt trăng rồi đó. Chất khí quyển carbon độc hại rất nóng, lên đến 100 độ. Và trái đất mình nhìn lên mặt trăng, ôi thơ mộng và tỏa sáng rất đẹp. Nhưng khi đến gần thì rất ghê gớm, vì nó có nhiều núi lửa ở trong ấy đấy.
Thank you. gần nhất và nhỏ nhất mặt trời là sao Thủy. Sao Thủy đã cách mặt trời khoảng 0,4 AU. Cái ngôi sao này không có những cái vệ tinh bay chung quanh nó, có nhiều cái hố sâu vào núi, không có khí quyển nên cũng chẳng có loài người và sinh vật ở đây Bạch Cúc ơi.
Vậy sao nó mánh? Bạch Cúc còn nghe nói là sao Kim cách mặt trời khoảng 0,7 AU, to gần bằng trái đất và gần nhất là sao Kim nhìn xa rất đẹp và sáng. Ngoài ra, nó cũng có những cái đặc điểm gần giống với trái đất của mình nữa, nhất là cái bầu khí quyển rất dày và hình như vẫn còn những hoạt động địa chất bên trong. Nó không có những cái vệ tinh bay chung quanh và nhiệt độ của bầu khí quyển có thể trên 400 độ C thường xuyên hay có những vụ núi lửa xảy ra nữa năm anh à.
Nam Anh muốn nhắc đến vì sao cũng gần mặt trời nữa, đó là sao Mộc. Nó có khoảng cách xa mặt trời là 5,2 AU và khối lượng bằng tới 318 lần khối lượng của trái đất và 2,5 lần tổng số khối lượng của 7 hành tinh còn lại trong Thái Dương hệ. Ngoài ra, nó còn có khoảng 63 vệ tinh bay chung quanh. Nó to hơn trái đất 1.000 lần và có những khí quyển bao bọc chung quanh, gọi là gas. Mỗi khi mà có bão gió thổi thì sức gió có thể lên đến 100 miles một giờ, cách xa trái đất tới 400 triệu miles. Trên hành tinh này đó có nhiều đá và núi lửa, hơi nước gặp lạnh đông lại thành đá bay chung quanh nó. Và hình như có tin đồn là có aliens nữa, hay là có một cái sự bí mật nào đó đã bị tàn phá trước đây nữa.
Nghe cũng thấy đáng ngại đấy Nam Anh. Vì từ hồi nào giờ mình đã nói những người aliens ở trong những cái hành tinh nào đó bí mật ở trên vũ trụ có thể tấn công mình một ngày nào đó. Nhưng mà thôi, chuyện đó chưa xảy ra, thành mình không nên lo lắng lắm. Mà nói đến sao Thổ thì ngôi sao này cách mặt trời đến 9,5 AU. Sao Thổ có đặc điểm giống như sao Mộc về thành phần khí quyển, nhìn nó cũng đẹp và sáng không kém sao Kim đâu. Nhưng mà cái vành đai chung quanh có kích thước rất là lớn, mặc dù sao Thổ chỉ bằng 60% thể tích so với sao Mộc, nhưng khối lượng của nó chỉ bằng 1/3 hoặc 95 lần khối lượng trái đất, khiến nó trở thành hành tinh có mật độ nhỏ nhất so với mặt trời. Vành đai xung quanh thì bao phủ bởi bụi cát và những băng đá nhỏ. Sao Thổ có khoảng 62 vệ tinh bay xung quanh nó.
Bạch Cúc à, Nam Anh còn nghe là sao Thiên Vương đó cách xa mặt trời đến 19,6 AU đó, nó được tìm thấy ngày 13 tháng 3 của năm 1781 bởi nhà thiên văn học William Herschel. Khối lượng của nó so sánh bằng 14 lần khối lượng của trái đất và nó lạnh hơn nhiều so với các hành tinh khổng lồ khác nữa đó Bạch Cúc. Nó có chừng 27 vệ tinh bay chung quanh.
Vậy à, còn sao Hải Vương thì cách mặt trời khoảng 30 AU. Ngôi sao này Bạch Cúc nghe nói cũng được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1846. Nó có tên là Neptune vì có màu xanh như nước biển. Neptune theo tiếng Hy Lạp là Poseidon. Mặc dù kích thước nó hơi nhỏ hơn sao Thiên Vương, nhưng khối lượng nó là lớn hơn 17 lần khối lượng trái đất đó Nam Anh. Tuy vậy, nhiệt lượng nó không lớn bằng sao Mộc hay sao Thổ. Ngoài ra, nó còn có khoảng 13 vệ tinh bay chung quanh và vệ tinh lớn nhất là vệ tinh Triton.
Thank you. Cúc ơi, Nam Anh còn nghe nói là sao Tử Vương thì nhỏ hơn các hành tinh vừa kể qua, bay lẻ loi và cách xa trái đất chúng ta đến 8 triệu mai lận. Trên đó đó có nhiều cái tảng đá to nè và băng đá. Nó còn có nước giống như ở trái đất của mình nữa đó. Ngoài ra, trong vũ trụ chúng ta thường nghe nói về sao Chổi. Sao này cũng ở trong Thái Dương hệ phải không Bạch Cúc?
Đúng rồi Nam Anh. Sao Chổi là cả vật thể nhỏ trong Thái Dương hệ. Đường kính đo lường chỉ vài km thôi, có thể bay hơi tạo ra một dải bụi dài thoát ra từ trung tâm của nó, hay còn gọi là đuôi sao Chổi. Chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường được Nam Anh à. Hồi còn nhỏ đó, Bạch Cúc nhớ có lần nhìn thấy sao băng xẹt ngang qua bầu trời. Và người ta nói mỗi khi nhìn sao băng xẹt ngang như thế thì nhớ cầu nguyện, và cầu gì cũng được đó Nam Anh.
Vậy sao? Chắc từ nay Nam Anh phải chờ đêm nào trời tối đó, ra ngoài vườn đó chờ sao băng bay xẹt qua để cầu nguyện đó. Nhưng mà Bạch Cúc ơi, người xưa người ta hay nói là sao Chổi mà xuất hiện ở đâu thì có điềm xấu và gieo tai họa ở đó đó Bạch Cúc à.
Thực vậy sao Nam Anh? Vậy thì chúng mình đã nói qua những mẫu chuyện về các ngôi sao bay chung quanh mặt trời và trái đất chúng ta rồi đó. Cũng như đã từng biết về các nhà khoa học gia người Mỹ là những người đầu tiên khám phá và có thể có mặt trên mặt trăng rồi. Như thế, con người, theo thời gian và khoa học, tiến bộ sau này, hy vọng sẽ khám phá ra nhiều hành tinh khác gần chúng ta nữa, phải không Nam Anh? Vậy thì chuyện hành trình vào vũ trụ sắp tới này, Bạch cũng muốn hỏi Nam Anh là đã chọn hành tinh nào để ghé thăm?
Bạch Cúc ơi, chắc là Nam Anh sẽ chọn hành tinh trái đất này đó. Vì biết sao, Nam Anh biết rằng khi từ khi sanh ra tới giờ, Nam Anh thấy trái đất này ít có cái sự nguy hiểm nào xảy ra cả. Nam Anh còn sống được nè, thở được nè, ăn uống được, và có bạn bè chung quanh để vui chơi hàng ngày mà không cần phải có thời gian dài đi xa nữa chứ. Phải không Bạch Cúc?
Đúng rồi, Nam Anh nói là chỉ lý. Đúng vậy Nam Anh, Bạch Cúc nghĩ là đời người chúng ta thì ngắn lắm, chỉ có trên dưới 100 năm thôi, nên thời gian bỏ ra để lên được một hành tinh mà có thể có sự sống được thì chắc chắn phải cần thời gian dài. Mới tới đó thì làm sao mà chúng ta chưa được, phải không?
Bạch Cúc ơi, làm sao mà chờ được như thế? Vì ngay tại trái đất này, mình đã chưa đi hết vòng quanh trái đất. Mà làm sao mình có thể chờ đến 1000 năm để tìm ra được một hành tinh?
Đúng rồi.
Thank you. Từ nãy giờ đó chúng ta đã nói nhiều điều về các hành tinh mà Nam Anh thấy thú vị, nhưng cũng sợ quá. Nhưng biết đâu ở trong vũ trụ cũng sẽ có hằng hà sa số trái đất, mặt trời và mặt trăng giống chúng ta. Họ cũng có sự sống và nền văn minh nữa. Nhưng Nam Anh không thể hình dung được là có giống người như mình hay là khác không nữa. Đó là điều mà không ai có thể trả lời được bây giờ, phải không Bạch Cúc?
Tất nhiên rồi Nam Anh. Chúng ta chỉ là một siêu vi trùng trong vũ trụ. Và vũ trụ thì mênh mông bao la mà con người chưa tìm đến ranh giới của nó đâu. Chúng ta là vũ trụ và vũ trụ ở trong chúng ta. Thế nên loài người được sống trong thế kỷ hiện đại ngày hôm nay với nền văn minh và khoa học tiến bộ mỗi ngày như thế thì rất là hạnh phúc. Vì biết được một vài hành tinh gần trái đất, chứ ông bà chúng ta ngày xưa chỉ biết rằng trong bầu trời rộng lớn này chỉ có một trái đất lẻ loi thôi Nam Anh à.
Thực vậy Bạch Cúc, Nam Anh còn nghĩ đến các thế hệ con cháu sau này. Có lẽ là nền văn minh sẽ tiến bộ hơn và không biết là loài người có thể thám hiểm đến những hành tinh xa lạ giống như chúng ta đến thăm các nước khác vậy.
Bạch Cúc cũng mong ước như thế đó Nam Anh, và tin rằng bộ óc con người tuy nhỏ bé nhưng có thể làm được những điều to lớn và tiến hóa vượt bậc hơn tất cả những sinh vật ở trái đất này đó.
Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, Bạch Cúc và Nam Anh đã hướng dẫn quý vị đi vào một cuộc hành trình trong vũ trụ bằng một vài tài liệu mà con người với nền khoa học tiến bộ gần đây đã cho biết tin tức và các hiện tượng về một vài hành tinh gần gũi của trái đất chúng ta. Ước mong rằng quý thính giả đã cảm nhận được một vài điều thiên nhiên mới lạ của tạo hóa trong vũ trụ này mà hằng ngày vì cuộc sống bận rộn quý vị không có thì giờ suy nghĩ đến.
Đó chính là cuộc hành trình mà chúng ta đang có bây giờ. Một hành trình chưa dài đủ 100 năm. Nhưng chúng ta đã may mắn sống trên trái đất này, có lòng tin yêu về gia đình, con cháu, cây cỏ, thực phẩm cũng như những điều kiện để sống và tồn tại. Cuộc hành trình vào vũ trụ và chương trình tạng mạng với Bạch Cúc sẽ dành cho ngày mai tiếp nối. Bạch Cúc và Nam Anh xin kính chào quý thính giả và các bạn. Xin gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp và bình an.